Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi gặp mặt tri ân những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm tại tỉnh Điện Biên. Bộ Tư pháp vươn lên đứng đầu các bộ ngành về chỉ số cải cách hành chính năm qua. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 liên tiếp ở vị trí quán quân nhóm các địa phương đi đầu về cải cách hành chính. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm triển khai giá điện hai thành phần để nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và tăng hiệu quả đầu tư cho nguồn điện và lưới điện. Dự báo khoảng nửa triệu du khách sẽ đổ về Đền Hùng tỉnh Phú Thọ trong ngày giỗ tổ ngày mai. Địa phương đã sẵn sàng các phương án đảm bảo giao thông, an ninh và các dịch vụ lưu trú. Trong phần tin thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh các nền kinh tế đã chứng tỏ được khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Nhiều khu vực ở Philippines đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện do tình trạng nắng nóng kéo dài. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1 và gặp mặt hơn 250 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước và với tình cảm cá nhân sâu nặng, Thủ tướng trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến những tình cảm chân thành, sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trong giờ phút này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng ta bồi hồi tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính mến, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những chiến sĩ, những đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Chúng ta tri ân sâu sắc đồng bào, chiến sĩ cả nước, các nước anh em, bạn bè quốc tế đã đoàn kết đồng lòng, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi để góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Việt Nam trở thành ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng như anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm, không sợ hy sinh gian khổ, với tinh thần thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh.
Chúng ta không bao giờ quên hình ảnh nhân dân ta từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền xuôi, từ biển đảo đến đất liền, già, trẻ, gái, trai đều nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, giết giặc lập công, hay hình ảnh của binh chủng xe đạp Thổ với hàng ngàn chiếc xe ngày đêm vận chuyển trên cung đường dài gần 1,5 nghìn km, góp sức người, sức của, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho chiến trường, tiếp thêm ý chí, quyết chiến, quyết thắng cho lực lượng vũ trang trên tiền tuyến. Chúng ta không bao giờ quên tinh thần hăng hái, phấn khởi của các đoàn dân công lên đường với niềm tin tất thắng. Hàng vạn người ngày đêm xẻ núi, bạt rừng, mở hàng nghìn km đường giao thông, vận chuyển vũ khí, lương thực cho chiến dịch. Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến, mấy tầng mây, gió lớn, mưa to, dốc pha đin, chị gánh, anh thò, đèo lũng lô, anh hò, chị hát, dù bom đạn, xương tan, thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xuân.
Xúc động gặp lại những tấm gương hình ảnh và cảm nhận tinh thần hăng hái, phấn khởi trên 250 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, đại diện cho những người con ưu tú của đất nước đã cống hiến sức lực, máu thịt của mình để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng cho biết, những năm qua, Đảng Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực đối với từng thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Thủ tướng cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng, day dứt, trăn trở và cảm thấy có lỗi khi đời sống của một bộ phận thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng còn khó khăn, nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sự hy sinh, cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng để thúc đẩy khơi dậy lòng yêu nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công và gia đình, quan tâm hơn nữa đến người có công có hoàn cảnh khó khăn, sống cô đơn, không nơi nương tựa, các gia đình người có công ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, miền núi. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động, toàn dân chăm sóc các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn, tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi, phát huy vai trò người có công, thương bệnh binh và gia đình, nhất là trong sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, chú trọng xây dựng và chỉnh trang không gian cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm khang trang, sạch đẹp, thể hiện sự thiêng liêng tôn kính, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc cho các thế hệ mai sau. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý dữ liệu thông tin hình ảnh, kỳ vật về các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, xác định ADN đối với các trường hợp liệt sĩ chưa rõ thông tin. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến sẽ không ngừng phát huy truyền thống ý chí tự lực tự cường, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, luôn làm tấm gương sáng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo.
Trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công tôn tạo trồng cây lưu niệm tại khu đề kháng Him Lam và gắn biển tên đường phố Phạm Văn Đồng và anh hùng Điện Biên tại thành phố Điện Biên Phủ. Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì buổi lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
Tại buổi hợp luyện có sự xuất hiện của biên đội trực thăng, lực lượng pháo lễ, đội trình diễn múa súng. Đây là các đội lần đầu tiên biểu diễn phục vụ công tác duyệt kiểm tra. Sau buổi tổng duyệt, từ ngày 20 tháng 4, các lực lượng diễu binh diễu hành sẽ cơ động hành quân về Điện Biên, tiếp tục tập luyện, tổng duyệt, chuẩn bị biểu diễn tại lễ kỷ niệm. Theo kế hoạch, lễ diễu binh diễu hành tổ chức vào sáng mùng 7 tháng 5 gồm 4 lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh, lực lượng đứng trên sân. Chương trình sẽ bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền quốc thiểu Việt Nam, sau đó là phần trình diễn của 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài, tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh và khối diễu hành, và cuối cùng là phần trình diễn của khối nghệ thuật.
Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại lịch sử, tưởng nhớ tri ân sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân cả nước. biết ơn sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý từ thắng lợi vĩ đại này để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có bài viết Chiến thắng Điện Biên Phủ, bài học đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu những nội dung chính sau đây.
Một là nắm chắc tình hình, xử lý đúng đắn, linh hoạt, kịp thời nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đầu tháng 12 năm 1953, khi Nava chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với ta, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đánh giá đúng tình hình địch ta và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Với chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị: chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng, chỉ được đánh khi nắm chắc thắng lợi, nếu không chắc thắng, không đánh. Ban đầu, ở Điện Biên Phủ, địch lâm thời phòng ngự, ta đề ra phương châm tác chiến, đánh nhanh, giải quyết nhanh. Đến đầu năm 1954, nhận thấy địch đã tăng cường binh lực và củng cố vững chắc hệ thống công sự phòng thủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. Trong khi đó, sự chuẩn bị của ta chưa hoàn tất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đảng ủy Mặt trận đã quyết định thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Đây là quyết định thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, linh hoạt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trực tiếp góp phần làm nên thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Để bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ nền văn hóa và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, chúng ta phải quán triệt, thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Hai là tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng và Chính phủ đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ tham gia vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ, sức mạnh nội sinh, tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo và ý chí kiên cường của nhân dân ta được khơi dậy, tập hợp, phát huy cao độ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân tích cực đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến, giải quyết được thành công vấn đề hậu cần trong một chiến dịch dài ngày và ác liệt. Nhờ đó, sức mạnh tổng hợp của dân tộc được quy tụ, góp phần quyết định làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ngày nay, để tăng cường tiềm lực quốc phòng vững mạnh, chúng ta phải xây dựng, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng. Ba là xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 1953, ta đã xây dựng được lực lượng vũ trang, ba thứ quân vững mạnh cả về tổ chức, chính trị và tinh thần. Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, quân đội ta đã mở các cuộc tiến công chiến lược trên khắp chiến trường Đông Dương, phân tán binh lực của địch, phá tan âm mưu tập trung quân cơ động của kế hoạch Nava, tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận Điện Biên Phủ. Các đại đoàn chủ lực với sự chi viện của hỏa lực pháo binh, phòng không đã vận dụng sáng tạo những kiến thức kinh nghiệm, từng bước diệt các ổ đề kháng của địch, góp phần quyết định trực tiếp vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Hiện nay, để xây dựng lực lượng vũ trang, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, đảm bảo đồng bộ, chuyên sâu, đúng quan điểm, sát thực tế, vận dụng sáng tạo tinh hoa truyền thống nghệ thuật quân sự của dân tộc với tri thức quân sự hiện đại trên thế giới. Tiếp tục tổ chức quân đội tinh, gọn, mạnh, gắn với bố trí lại lực lượng, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, hợp lý, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. 4 là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, rộng khắp. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ta đã xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, rộng khắp là cơ sở để huy động toàn dân đánh giặc, phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân. Trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, ta đã thực hiện phối hợp tác chiến giữa các chiến trường ba nước Đông Dương, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tiến công, đấu tranh, phá thế kìm kẹp của địch, mở rộng vùng giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận chính Điện Biên Phủ. Ngày nay, để củng cố phát huy thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải luôn nắm bắt, dự báo chính xác, chú trọng củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước trong khu vực. Trong quan hệ đối ngoại, vận dụng thực hiện sáng tạo, hiệu quả đường lối đối ngoại mang bản sắc cây tre Việt Nam, giữ vững nguyên tắc chiến lược mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Kiên định chính sách quốc phòng 4.0, tích cực chủ động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và các hoạt động nhân đạo quốc tế. Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là biểu tượng sáng ngời của ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ chiến thắng Điện Biên Phủ cần được tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tư pháp người chưa thành niên và một số nội dung quan trọng khác. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành luật tư pháp người chưa thành niên. Dự thảo luật mở rộng đối tượng người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nếu có tài sản riêng có thể áp dụng hình phạt tiền và mức phạt tiền không quá 1/3 mức phạt mà điều luật quy định. Để đảm bảo tính nhân văn nhưng vẫn phải đảm bảo nghiêm minh, dự thảo luật quy định giảm mức hình phạt với người chưa thành niên theo hướng, giảm mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, từ 18 năm xuống 15 năm tù, người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội từ 12 năm xuống 9 năm tù. Với tính chất là một đạo luật chuyên biệt về tư pháp người chưa thành niên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị dự thảo luật điều chỉnh đồng bộ các biện pháp xử lý chuyển hướng, hình phạt và các thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên. Giải trình tại phiên họp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc tách phiên tòa rất cần thiết, nếu không tách vụ án hình sự thì người chưa thành niên phải bị xét xử ở một phòng xét xử không thân thiện, và đặc biệt là những vụ án xâm hại sức khỏe, tính mạng hay buôn lậu ma túy. Nếu phải ra tòa một môi trường không thân thiện, tiếp cận thủ đoạn của người lớn phạm tội thì sẽ tác động ngược chiều. Chưa kể những vụ án do các thẩm phán không hiểu tâm lý trẻ sẽ không đảm bảo về lợi ích. Về thẩm quyền quyết định biện pháp xử lý chuyển hướng, theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, nếu giao cho tòa phải chờ kết thúc điều tra sẽ không kịp thời.
Có những biện pháp xử lý chỉ cần vỗ vai thôi, cháu là đi xin lỗi bạn đi, hay là cháu về cháu nói bố mẹ là bồi thường bạn bị gãy tay đấy, mang đến bệnh viện mà bồi thường cho người ta. Thì những cái chuyện như thế thì ngay từ giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra cũng có thể làm được, không cần thiết phải chờ đến tòa mà phải mở một phiên họp ra. Cho nên đó là những cái chuyện đấy là có thể làm kịp thời, làm ngay và kết thúc cái việc ấy, không cần thiết phải chờ đến kết thúc điều tra mới ra tòa.
Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Giang Nghĩa Đắk Nông Trơn Thành Bình Phước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát để đảm bảo đầu tư dự án phù hợp với quy định các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, rà soát tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và phương án thiết kế sơ bộ, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả đúng quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng đến môi trường hệ sinh thái, đánh giá kỹ các yếu tố tác động đến tiến độ triển khai để có giải pháp đến năm 2026 cơ bản hoàn thiện dự án. Trước đó, sáng nay, góp ý vào dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị cần xem xét giữa di sản tư liệu và bảo vật quốc gia được quy định trong dự thảo luật văn hóa sửa đổi với tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt được quy định trong luật lưu trữ sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo tồn và phát huy. Mối quan hệ bảo tồn và phát huy cần được rà soát trong tổng thể văn bản luật với tinh thần kiến tạo phát triển. Đề nghị ban soạn thảo bổ sung chủ trương chiến lược về công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa, chuyển đổi số văn hóa, số hóa di sản văn hóa, hợp tác công tư, kinh tế văn hóa, đồng thời có chính sách đặc thù bảo tồn phát huy di sản văn hóa, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định cụ thể về bảo vệ phát huy giá trị tư liệu.
Di sản tư liệu chính là các di sản văn hóa vật thể như là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản tư liệu hiện nay trong thực tiễn thì đang được bảo quản lưu giữ tại viện bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ. Và thứ hai là có thể đang lưu giữ tại cái nơi gắn với cái di tích ấy. Nếu mà ta để một chương riêng thì như là một cái thành tố mà ngang hàng với di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thì là có thể là chưa hợp lý. Nên chăng là có thể lồng vào cái nội dung của chương 3 là bảo vệ di sản văn hóa vật thể.
Tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ.
Cái di sản tư liệu được UNESCO công nhận và xác định nó là một loại hình di sản độc lập với loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Và từ khi cam kết cái điều ước đó thì UNESCO họ ghi danh cho mình là 9 di sản tư liệu, 2 di sản là tư liệu khu vực châu Á, thế giới. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng là bây giờ nó vì không nằm theo cái UNESCO thì nó lại không nằm ở trong cái vật thể và phi vật thể. Cho nên chúng ta phải xây dựng riêng một cái chương về cái di sản tư liệu để phù hợp với cái điều ước công ước quốc tế.
Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 26 ngày, khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và dự kiến bế mạc vào ngày 27 tháng 6. Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội, dự kiến được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ 20 tháng 5 đến 8 tháng 6 và đợt 2 từ 17 tháng 6 đến 27 tháng 6.
Lễ meeting kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã diễn ra sáng nay tại Hà Tĩnh. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam.
Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc về giữ vững chí khí chiến đấu, kiên định mục tiêu, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, tiền đồ tươi sáng của cách mạng. Bài học về sự nghiệp cách mạng là của dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài học về vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương. Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.
Lễ kỷ niệm củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại lễ kỷ niệm diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Hãy giữ vững chí khí chiến đấu.
Gần 83% người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, song vẫn còn tới hơn 85% người dân mong đợi cán bộ công chức viên chức cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ khi giải quyết công việc cho người dân. Bộ Tư pháp đã vươn lên đứng đầu các bộ ngành về chỉ số cải cách hành chính. Ba bộ đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế. Thông tin vừa được đưa ra tại buổi lễ sáng nay khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính năm qua của các bộ ngành và địa phương. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng chỉ số cải cách hành chính PAI Index năm 2023 đạt 89,95%, đứng cuối bảng là Bộ Công Thương đạt 78,03%. Về phía địa phương, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của cả nước, đứng cuối bảng là tỉnh An Giang đạt 81,32%. Năm 2023, Bộ Nội vụ cũng đã triển khai đo lường sự hài lòng, lắng nghe ý kiến phản hồi của hơn 39.000 người dân. Kết quả cho thấy người dân hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT năm 2023 ở mức 82,66%, tăng so với năm 2022 là 80,08%. Năm tỉnh, thành phố nhận được mức độ hài lòng cao nhất là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh và Hải Phòng. Năm tỉnh, thành phố thấp nhất là Bắc Cạn, Bình Phước, Cao Bằng, Bắc Ninh và Quảng Nam. Ông Cao Trường Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Tỉnh Quảng Ninh hiểu rõ, giành được vị thế thứ hạng cao đã khó, nhưng giữ được cái vị thế này lại càng khó hơn. Không tự chủ quan và tự thỏa mãn với những kết quả đạt được, mà chúng tôi luôn nhận diện được kịp thời những mâu thuẫn trong thực tiễn, quản lý, những khó khăn, những thách thức của người dân và doanh nghiệp để mà cố gắng tìm mọi cách để thao gỡ, giải quyết với tư duy, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ.
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2023 là năm thứ 12 liên tiếp Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan triển khai xác định công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ các tỉnh, là năm thứ 7 triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hai chỉ số này là cơ sở để các bộ ngành địa phương nhìn lại hiệu quả hoạt động của đơn vị, từ đó có những điều chỉnh hợp lý.
Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa về cái thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vấn đề tiếp theo đó là cải cách công vụ. Thực sự mà nói thì đây là một vấn đề còn có những cái hạn chế, cho nên chính vì vậy mà trong những năm tới thì cần phải có những cái giải pháp mạnh mẽ để chúng ta có được một cái bộ thể chế đầy đủ, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật công vụ và cũng khuyến khích được cái đội ngũ cán bộ công chức khắc phục được cái tình trạng cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm và không dám chịu trách nhiệm.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh do báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của nhóm phóng viên Thành Trung và Nguyễn Hằng.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 đã đề ra định hướng lớn là phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã chủ động đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình theo chiều sâu, gắn với phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
Trước những tác động của biến đổi khí hậu, môi trường và nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, chuyển đổi xanh đang là xu hướng tất yếu của sự phát triển. Trong các doanh nghiệp, việc từng bước xanh hóa sản xuất, nhà máy xanh, công nghệ xanh, nguyên liệu sạch, năng lượng xanh đã và đang trở thành xu thế tất yếu và sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh. Vì thế, việc chuyển đổi không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để xây dựng được chiến lược phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất.
Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh của nước ta còn nhiều vấn đề đặt ra. Trong đó, khó khăn, thách thức là rất lớn khi nguồn lực còn hạn chế. Hiện nay, cơ chế, chính sách của nước ta chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế đầu tư cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa hoàn thiện, trong khi nguồn nhân lực công nghệ mới chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Quy mô doanh nghiệp của nước ta chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên việc đầu tư công nghệ gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn trong quá trình này là nguồn tài chính xanh để đầu tư phát triển còn hạn chế và chậm được khắc phục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường nêu ý kiến.
Tăng cường phối hợp giữa các cái cơ quan ở trung ương và địa phương và đồng thời là phát triển các cái cơ chế tài chính mới, đặc biệt là ban hành cái phân loại xanh để phát triển thị trường trái phiếu xanh, tín dụng xanh và đồng thời là tạo điều kiện để cho thị trường carbon của chúng ta ra đời và phát triển trong thời gian tới.
Bộ Công Thương sẽ cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sớm triển khai giá điện hai thành phần để nâng cao ý thức dùng năng lượng tiết kiệm, tăng hiệu quả đầu tư nguồn lưới điện. Nội dung này nằm trong thông báo của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan tới phát triển năng lượng tái tạo.
Hiện nước ta áp dụng giá một thành phần, tức là tiền trả theo lượng dùng trong tháng. Cách tính này được đánh giá chưa phản ánh chính xác chi phí ngành điện bỏ ra, như khấu hao tài sản, đường dây, trạm biến áp cho mỗi khách hàng. Trong thông báo hôm nay, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cùng EVN sớm triển khai giá hai thành phần, gồm tính theo sản lượng tiêu thụ và công suất đăng ký dùng trong tháng. Theo cơ chế này, khách hàng sẽ trả riêng cho mỗi 1 kW công suất họ đăng ký hàng tháng với nhà cung cấp. Khi không sử dụng hết, họ phải trả chi phí thay vì ngành điện chịu và thu hồi qua điều chỉnh giá như hiện nay. Lãnh đạo chính phủ cho rằng việc thí điểm áp dụng cơ chế tính giá mới sẽ khiến người dân dùng điện tiết kiệm, tăng hiệu quả đầu tư nguồn và lưới. Thực tế là từ năm 2014, giá hai thành phần được đề cập tại quyết định 28 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, nhưng đến giờ Bộ Công Thương mới giao EVN nghiên cứu thí điểm. Bởi hạ tầng ngành điện, nhất là hệ thống công tơ đo đếm từ xa, tới giờ mới đáp ứng được yêu cầu, theo như giải thích của Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Trước mắt, việc thí điểm này chỉ nghiên cứu cho khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh, những hộ tiêu thụ lớn và đang áp giá theo thời gian dùng trong ngày. Hiện EVN thuê tư vấn lập đề án cơ chế giá này và lộ trình áp dụng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng yêu cầu Bộ Công Thương sớm có chính sách cho phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Trường hợp chậm trễ trong đưa ra cơ chế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng.
Bộ Xây dựng vừa đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấn chỉnh và xử lý hành vi đầu cơ thổi giá chung cư, báo cáo trước ngày 20 tháng 4 này.
Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng nóng từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Bộ Xây dựng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra những dự án khu chung cư tăng giá bất thường. Nếu có hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và các hành vi vi phạm luật kinh doanh bất động sản thì Hà Nội cần chấn chỉnh xử lý, báo cáo bộ trước ngày 20 tháng 4. Gần đây, phần lớn các phân khúc chung cư đều leo thang, nhất là những khu chung cư giá rẻ. Nhiều người bán liên tục thay đổi giá theo ngày, cùng với khoản chênh từ 100 triệu cho đến 200 triệu đồng khi môi giới giao bán lại khiến cho thị trường rơi vào cảnh loạn giá. Theo Nghị định 52, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao quản lý thị trường bất động sản. Trong đó, các chỉ số về giá, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản quản lý và công bố. Khi thị trường diễn biến nóng về giá bán các phân khúc, thì cơ quan này của Bộ sẽ cùng với các địa phương thực hiện giải pháp điều tiết.
Hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tiếp tục tăng mạnh lên sát mức trần và lập đỉnh mới là hơn 25.400 đồng một đô la. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay thì mỗi đô la trong ngân hàng đã tăng hơn 1.000 đồng, tương đương với mức tăng gần 4,2%. Từ 15 giờ chiều nay, mỗi lít xăng đã tăng từ 380 đồng cho đến 410 đồng. Còn các mặt hàng dầu trừ ma rút giảm từ 170 đồng cho đến 180 đồng tùy loại.
Xăng RON 92 tăng 380 đồng lên 24.230 đồng một lít. Còn xăng RON 95 tăng 410 đồng lên 25.230 đồng. Đây là lần đầu tiên giá xăng RON 95 vượt 25.000 đồng một lít kể từ tháng 10 năm ngoái. Ngược lại, các mặt hàng dầu trừ ma rút giảm và có giá mới từ 21.410 đến 21.440 đồng một lít so với cách đây 7 ngày. Riêng dầu ma rút thì tăng 200 đồng lên 17.200 đồng một kg. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Và ngày mai là lễ giỗ tổ Hùng Vương. Hôm nay tại khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ, đoàn đại biểu và nghệ nhân dân gian của hai huyện Cẩm Khê và Yên Lập đã tổ chức dâng lễ vật bánh chưng bánh dày lên các vua hùng. Tin của phóng viên Việt Cường.
Lễ vật thành kính dâng cúng tổ tiên gồm 18 chiếc bánh chưng của đoàn huyện Cẩm Khê, 18 chiếc bánh dày của đoàn huyện Yên Lập chuẩn bị, mỗi chiếc nặng 1 kg. Đây là hai địa phương có đội thi đạt giải nhất hội thi gói nấu bánh chưng giã bánh dày năm 2023. Ông Dương Văn Minh, nghệ nhân làm bánh dày huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết:
cái việc mà để tiến hành hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện từ lúc 1 giờ đêm. Trong quá trình để mà thực hiện trong 18 chiếc bánh thì chúng tôi thực hiện thì nó chỉ trong vòng cả giã cho cả nấu thì chúng tôi chỉ vào khoảng 35 phút thôi. Rất là phấn khởi được cùng với đoàn và cùng với các lãnh đạo của huyện và địa phương về đây để cùng lên bánh cho quý vua hùng.
Tại điện kính thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đoàn đại biểu và nghệ nhân dân gian đại diện cho nhân dân hai huyện đã thành kính dâng 18 chiếc bánh chưng, 18 chiếc bánh dày lên các vua hùng, đồng thời bày tỏ lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, nguyện cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ được vạn đại trường tồn.
Dự báo ngày mai, khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ sẽ đón khoảng 500.000 khách, thấp hơn một nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân là năm nay chỉ có một ngày nghỉ lễ, trong khi năm ngoái dịp giỗ tổ trùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày.
Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn kéo dài từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4. Ngày 14 tháng 4 ghi nhận 700.000 khách đến Đền Hùng, gần bằng tổng lượng khách các ngày trước đó và là ngày đông nhất tính đến hiện tại. Hôm nay, Ban Quản lý Khu Di tích Đền Hùng chưa ghi nhận ùn tắc. Từ 22 giờ hôm nay cho đến 9 giờ sáng mai, khu di tích ngừng đón khách để chuẩn bị cho lễ dâng hương, sau đó khách có thể đến bình thường. Ban Quản lý cùng với các đơn vị liên quan đã chuẩn bị phương án ứng phó như phối hợp với công an lập nhiều chốt điều tiết giao thông, an ninh, y tế. Ngày mai, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao trong khuôn khổ chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 tại sân khấu phía Nam Công viên Văn Lang. Theo khảo sát, lượng phòng khách sạn 2-3 sao quanh thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hầu hết là kín từ nhiều ngày trước. Giá phòng tại các khách sạn này dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa có thư khen các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia sau thành công của ca điều phối ghép tạng từ người cho chết não, cứu sống 7 người vừa qua.
Trong thư gửi các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thủ tướng bày tỏ vui mừng và tự hào khi biết vừa qua gần 120 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của các bệnh viện, với tinh thần hết sức khẩn trương, sự tập trung cao độ và phối hợp nhịp nhàng, đã kịp thời lấy, vận chuyển và ghép tạng thành công cho 7 người tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là minh chứng sống động cho sự nhận thức ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội về hiến tạng cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, biểu trưng cho truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Thủ tướng gửi lời chia buồn và tri ân tấm lòng gia đình người hiến tạng đã nêu cao tinh thần cho đi là còn mãi, vượt qua nỗi đau mất mát để gieo mầm sự sống, hạnh phúc cho nhiều gia đình, bệnh nhân khác. Qua đây, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Bộ Y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên cả nước sẽ tiếp tục phát triển chuyên môn kỹ thuật, đúc kết nhiều hơn nữa những kinh nghiệm quý về lấy, ghép tạng, điều hành hiệu quả và kịp thời triển khai lĩnh vực quan trọng này, thúc đẩy phát triển mạng lưới hiến tặng mô tạng trong cả nước, phát động mạnh mẽ sâu rộng phong trào đăng ký hiến mô, hiến tạng, mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm mong mỏi.
Khoảng 1/5 trẻ vị thành niên nước ta đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chưa đến 1/10 trẻ vị thành niên được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ hoặc là tư vấn. Những con số đáng chú ý này vừa được Viện Xã hội học công bố trong báo cáo điều tra sức khỏe tâm thần vị thành niên Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
Các vấn đề về tình trạng sức khỏe tâm thần chủ yếu liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm, căng thẳng sau sang chấn, tự tử hoặc có ý định tự tử, tăng động, giảm chú ý, tự kỷ. Trẻ em chịu nhiều áp lực, nhất là áp lực học tập, trong khi đó thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, gia đình. Sức khỏe tâm thần trong thanh thiếu niên cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề gia đình như bạo lực, nghiện ma túy, cha mẹ ly hôn. Thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội, internet, nghiện trò chơi máy tính, thiếu các hoạt động thể chất, thể thao và thiếu sân chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, giáo viên, nhà trường, tình trạng bị bắt nạt, tẩy chay cũng là những yếu tố dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học cho rằng:
có thể nói cho đến nay, nhận thức của xã hội về vấn đề sức khỏe tâm thần đã được cải thiện vài năm qua, nhưng mà nhìn chung vẫn còn rất là thấp và hạn chế so với cái nhu cầu thực tiễn. Người dân cho đến địa phương, gia đình, cho đến trẻ em không nhận thức được vấn đề, không thấy lo ngại, không thấy có những kiến thức cơ bản để phòng chống tránh. Cái công tác truyền thông nâng cao nhận thức thì đã có, thế nhưng mà tôi nghĩ là vẫn còn rất hạn chế và chưa có nhiều hiệu quả. Và những cái đối tượng tỷ lệ tiếp cận hoặc là có thể tiếp cận thì vẫn còn rất là thấp. Rồi có những vấn đề kỳ thị nhất định liên quan.
Bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho rằng cha mẹ và giáo viên cần được trang bị các kỹ năng, kiến thức và nguồn lực để tăng cường sức khỏe tâm thần. Bản thân trẻ cũng phải lên tiếng về những vấn đề bản thân phải đối mặt.
Một số em đã dũng cảm lên tiếng về các vấn đề của chính mình và kêu gọi hành động, nhưng cũng không ít bạn cảm thấy không thể lên tiếng, không thể chia sẻ, và điều này cần phải thay đổi. Chúng tôi muốn kêu gọi các em hãy liên hệ với gia đình hoặc các chuyên gia khi các em phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần, tìm ra chiến lược lành mạnh khi các em thấy chán nản để giải quyết những vấn đề của bản thân.
Về tình hình giao thông tại Đèo Cả, hôm nay số lượng xe ô tô không qua được hầm đường bộ Đèo Cả bị ùn ứ đã giảm hẳn, còn các phương tiện siêu trường siêu trọng đã được hướng dẫn xin giấy phép để đi theo hướng phân luồng của cơ quan chức năng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
Trong thời gian tập trung khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió trên tuyến đường sắt Bắc Nam bị sụt lún đất đá từ đỉnh vòng hầm, cơ quan chức năng đã tạm thời cấm tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Đèo Cả. Các phương tiện được hướng dẫn đi theo hầm đường bộ Đèo Cả hoặc theo phân luồng lên hướng Tây theo các tuyến quốc lộ tránh Đèo Cả. Đơn vị quản lý hầm đường bộ Đèo Cả đã hỗ trợ xe chở động vật, xe quá khổ qua hầm. Đối với xe quá khổ, nếu trước đây xe được lưu thông qua hầm, chiều cao xe không được cao quá 4m75, thì thời điểm này nâng lên 4m95, chiều rộng không quá 3m2, được điều chỉnh lên không quá 3m5. Đơn vị bố trí phương tiện dẫn đường qua hầm có hệ thống giám sát rất chặt chẽ. Dù lưu lượng xe qua hầm tăng, nhưng thiết kế của hầm Đèo Cả vẫn đang đáp ứng và đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn. Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Trước đây đây thôi, không nhiều đâu. Cái này là thông tin lại chúng rồi, thông báo rồi, thứ hai ta phân luồng rồi. Cái hướng đi định hướng đi rồi. Quốc lộ 19C này, quốc lộ 25, quốc lộ 26 này, định hướng Đắk Lắk. Thì bây giờ tất cả phải tin ra cục đường bộ. Xe xuống siêu trường siêu trọng là phải có giấy phép trên đường chứ. Căn chủ đi xin giấy phép cái phân luồng này vì cái bất khả kháng trên Đèo Cả.
Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã khiến nước ở nhiều ao hồ, thủy lợi, khu vực Tây Nguyên sụt giảm nghiêm trọng, có nơi đã cạn kiệt hoàn toàn. Hàng ngàn hecta cây trồng đang khô cháy. Phản ánh của phóng viên Hoàng Quy về thực tế tại tỉnh Sa Lai.
Hồ thủy lợi Tây Hồ rộng 12 hecta tại thôn Tây Hồ, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai đã khô cạn hoàn toàn. Người dân phải đào rãnh giữa lòng hồ để chắt vét từng tí nước đọng. Nhiều hộ dân đã phải thuê người để đào, nạo vét giếng tìm thêm nguồn nước cứu cây trồng. Ông Trần Văn Nự, một thợ đào giếng lâu năm tại xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết.
Đào có 20 cái rồi mà nói chung nước không khả năng đủ được, nó hạn hán mà. Bà con thì nhiều nào bỏ ra khoảng 60, không nước tưới đáng họng phải trả công người đào giếng. Công việc của tôi thì dân làng kêu là đào giếng là tôi đào không kịp, cứ làm suốt ngày.
Còn ông Nguyễn Thanh Tùng, người dân xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai buồn bã vì 2 hecta cây trồng, chủ yếu là cà phê và sầu riêng, thiếu nước tưới nhiều tuần nay. Dù đã có sự chuẩn bị để ứng phó với hạn hán, nhưng hiện nay 3 hồ chứa nước tưới của gia đình ông Tùng cũng đã chờ đáy.
Không có nước, nước khô hạn, cứ năm ngày mới tưới được chút thôi. Năm nay cực kỳ là hạn hán ghê lắm. Đấy một khô nắng quá lớn, mưa xuống là kho là mất ăn luôn, nó rụng hết, thiếu nước trầm trọng lắm.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, tình trạng hạn hán diễn ra tại các huyện Cờ Bang, Chư Pả, Mang Giang, Đắc Đoa, Phú Thiện, Đức Cơ và Chư Prong. Có 12 trong tổng số 16 hồ chứa chỉ còn từ 11% đến 44% dung tích nước. 18 đập dâng có mực nước trước cống thấp chỉ từ dưới 1,6 mét. Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, nói.
Cái công trình thủy lợi trên địa bàn của tỉnh Gia Lai, cái tỷ lệ tưới chủ động thì là thấp nhất cả cái khu vực miền Trung Tây Nguyên này, cho đến hiện nay mới tưới chủ động khoảng độ trên 12,5%. Về phía tỉnh đã chỉ đạo các cái địa phương để mà có chủ động các biện pháp. Thế thì tùy từng cấp thôn cho đến cấp xã cho đến cấp huyện là phải chủ động để là công bố cái tình trạng thiên tai để có những cái hỗ trợ là hạn hán.
Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm nay, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng vùng núi cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, chiều tối nay và chiều tối ngày mai, ở khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra ngày mai, khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và từ ngày 19 tháng 4, khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 chính thức khai mạc tại Italia. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Theo kế hoạch, trong phiên khai mạc vào tối nay theo giờ địa phương và phiên thảo luận vào sáng mai, ngoại trưởng các nước G7 sẽ tập trung vào những căng thẳng ở Trung Đông, bao gồm cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, sự đối đầu trực diện bùng phát giữa Israel và Iran mới đây và tình hình an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Ngoại trưởng các nước G7 kỳ vọng sẽ có một lập trường thống nhất để yêu cầu một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza, thúc đẩy viện trợ nhân đạo nhiều hơn nữa cho người dân dải đất này và tìm kiếm sự giải phóng con tin từ lực lượng Hamas. Các nước G7 cũng đặc biệt quan tâm đến sự leo thang căng thẳng hiện nay giữa Iran và Israel, kêu gọi Israel kiềm chế trong phản ứng để căng thẳng không leo thang thành xung đột toàn diện. Bên cạnh đó, ngoại trưởng các nước G7 sẽ thảo luận về các vấn đề pháp lý để có thể sử dụng số tiền phát sinh từ các tài sản phong tỏa của Nga để đem viện trợ cho Ukraine. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết.
Vấn đề là tiền, dù là tiền lãi thôi. Chúng tôi đã nghiên cứu các cơ sở pháp lý mà chúng tôi có. Chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng nếu không có cơ sở pháp lý, thì sẽ là sai lầm nếu chúng tôi tiếp tục. Ở cấp độ chính trị, chúng tôi không phản đối, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần nghiên cứu xem có thể làm được hay không.
Cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục kêu gọi giảm căng thẳng giữa Iran và Israel. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Cảnh báo Trung Đông đang đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Israel không thực hiện bất kỳ hành động trả đũa nào với Iran. Theo ông Guterres, các hành động trả đũa bằng sử dụng vũ lực trái với luật pháp quốc tế có thể dẫn đến sự leo thang tàn khốc. Việc cần làm ngay lúc này là tháo ngòi nổ và xuống thang, ủng hộ thiết lập hòa bình cũng như ngăn chặn bạo lực lan rộng. Những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đồng minh Mỹ, buộc Israel phải thận trọng trong từng quyết định của mình. Ông Julie Edelstein, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng thuộc Quốc hội Israel cho biết.
Chúng tôi đang tính toán những phản ứng có thể từ phía Iran. Chúng tôi đang rất thận trọng và đặc biệt chú ý đến những thông điệp cũng như lời khuyên mà chúng tôi nhận được từ phía các đồng minh, những người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng tôi tự vệ trước Iran.
Giới quan sát không loại trừ khả năng Israel vẫn có thể tiếp tục có hành động đáp trả Iran, nhưng sẽ theo cách có chừng mực.
Quỹ tiền tệ quốc tế vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh các nền kinh tế đã chứng tỏ được khả năng phục hồi đáng kinh ngạc.
Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng trong năm nay, dù triển vọng trong dài hạn kém tươi sáng. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu ở mức 3,2% cho năm 2024 và 2025, song tăng trưởng của kinh tế toàn cầu giai đoạn 5 năm chỉ được dự báo ở mức 3,1%, mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nhà kinh tế trưởng của IMF, ông Pierre-Olivier Gourinchas, lưu ý tình trạng gián đoạn trên thị trường dầu mỏ, năng lượng hoặc hàng hóa có thể là một trong những nhân tố làm chệch hướng triển vọng tương đối tốt của nền kinh tế thế giới.
Một kịch bản mà chúng tôi mô tả chi tiết trong báo cáo của mình là sự gián đoạn khá đáng kể trên thị trường dầu mỏ, dẫn đến giá dầu tăng 15% và chi phí vận chuyển cũng tăng. Vì vậy, tất nhiên, người ta có thể nghĩ đến nhiều tình huống bất lợi hơn thế.
Ông Gourinchas chỉ ra rằng những bất ổn địa chính trị như căng thẳng ở Biển Đỏ, nguy cơ xung đột Israel-Iran lan rộng có thể khiến giá năng lượng bị đẩy lên cao, từ đó thúc đẩy các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Những rủi ro mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt còn bao gồm sự khác biệt trong lộ trình giảm lạm phát giữa các nền kinh tế lớn và lãi suất cao kéo dài. Đại diện IMF lưu ý vẫn còn thách thức do lạm phát dai dẳng và bất bình đẳng toàn cầu ngày càng gia tăng, trong đó có tình trạng kém hiệu quả đáng lo ngại của các nước thu nhập thấp so với phần còn lại của thế giới.
Tiếp theo, phóng viên Võ Giang thông tin về việc nhiều khu vực ở Philippines đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện do tình trạng nắng nóng kéo dài.
Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines cho biết nguy cơ thiếu nguồn cung điện xảy ra khi 19 nhà máy điện ở đảo Luzon và 12 nhà máy điện ở đảo Visaya tạm ngưng hoạt động. Nhiều khu vực thuộc vùng thủ đô Manila, tỉnh Rizal, Labuna, Batangas và các đô thị lân cận có thể phải giảm tải điện hoặc cắt điện luân phiên. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ngay lập tức chỉ đạo Bộ Năng lượng giám sát chặt chẽ tình hình cung ứng điện quốc gia, đồng thời yêu cầu tất cả cơ quan chính phủ thiết lập tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu mức tiêu thụ điện. Bộ Năng lượng Philippines đề nghị người dân giảm thiểu sử dụng điện trong giờ cao điểm, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng như điều hòa, thang máy. Nguy cơ thiếu điện ở Philippines nổi lên vào đúng lúc quốc gia Đông Nam Á này đang chống chọi với nắng nóng gay gắt vì El Nino, với ít nhất 13 khu vực trong tình trạng nắng nóng nguy hiểm, có nhiệt độ dao động từ 42 độ C đến 45 độ C. Viện Nghiên cứu Khí hậu và Thành phố Bền vững cảnh báo lưới điện của đảo Luzon có thể tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu điện vào tháng 5 tới. Thiếu điện không chỉ gây bất lợi cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của nền kinh tế.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tuyển Futsal Việt Nam đã ra trận ra quân tại vòng chung kết giải Futsal vô địch châu Á 2024 và thủ hòa tuyển Myanmar với kết quả 1-1. Trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi ép sân và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng các chân sút không tận dụng thành công. Sang hiệp 2, Minh Quảng đã mở tỷ số cho đoàn quân của huấn luyện viên Gustozi ở phút thứ 23. Nhưng đến phút 29, đội tuyển Futsal Myanmar có được bàn gỡ hòa sau sai lầm ở hàng phòng ngự Việt Nam. Thời gian còn lại không có thêm bàn thắng được ghi, trong đó tuyển Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội nguy hiểm. Sau trận hòa 1-1 với Myanmar, đội tuyển Việt Nam có được 1 điểm và sẽ lần lượt gặp các đối thủ còn lại của bảng A là Trung Quốc vào ngày 19 tháng 4 và Thái Lan vào ngày 21 tháng 4.
Còn vào lúc 22 giờ 30 phút hôm nay, ngày 17 tháng 4, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân gặp đối thủ U23 Kuwait trong khuôn khổ bảng D, vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar. U23 Việt Nam đã góp mặt 4 lần tại vòng chung kết U23 châu Á kể từ năm 2016, với thành tích ấn tượng nhất đạt được là chức Á quân tại Thường Châu, Trung Quốc vào năm 2018. Đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Thủ Thành Quan Văn Chuẩn cho biết.
Và em nghĩ thì toàn đội đã hoàn thiện tất cả mọi thứ rồi, chỉ cần chờ đợi để được ra sân. Bản thân em và toàn đội thì cố gắng từng trận đấu một, ban luyện đã cho xem video một vài trận Kuwait đã thi đấu, đã giao hữu. Và bọn em cũng nhận ra thì đối thủ này cũng có một vài tình huống như phản công hay là đá phạt thì cũng đã khá tốt, và bọn em cũng sẽ tập luyện để chống lại tiếng đấy. Toàn đội sẽ cố gắng từng trận đấu một và sẽ vượt qua vòng bảng.
Tiếp nối thành công của giải đấu các năm qua, giải bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng lần thứ 5 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 5 tới tại phố đi bộ Trần Nhân Tông. Thông qua giải, giới chuyên môn có thể đánh giá sự phát triển của phong trào, đồng thời phát hiện những nhân tố mới để bổ sung vào đội tuyển bóng rổ Hà Nội tham gia các giải trong nước và quốc tế. Ông Hoàng Văn Diểm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chia sẻ.
Thì có thể nói là cái mới của năm nay là được mở rộng đến nhiều địa phương, nhiều câu lạc bộ. Còn những cái lần trước thì chủ yếu là các cái thành viên của liên đoàn thôi. Nhưng mà gần đây thì là đã mở rộng ra các cái câu lạc bộ khác, không phải thành viên. Nhưng mà phải khi tham gia vào và thực hiện đúng theo cái quy định, đúng theo điều lệ mà Liên đoàn bóng rổ đã đưa ra. Đơn vị nào mà có những cái cầu thủ, có những câu lạc bộ hoạt động đều và tốt, được Liên đoàn bóng rổ Hà Nội chấp nhận thì tất cả những đơn vị đó đều được tham gia vào cái giải đấu này.
Giải đấu năm nay quy tụ 38 đội tham dự, bao gồm 4 nội dung thi đấu là U16 nam 8 đội, U18 nam 8 đội, nam pro 16 đội và nữ pro 6 đội.
Rạng sáng mai sẽ diễn ra hai cặp tứ kết lượt về còn lại của UEFA Champions League mùa giải 2023-2024. Arsenal có chuyến làm khách của Bayern Munich sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều trên sân Emirates ở trận lượt đi. Trở về Allianz Arena, đại diện của bóng đá Đức đang là đội được đánh giá cao hơn, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết đội bóng của ông đã sẵn sàng bất kể phải chơi ở sân vận động nào.
Rất nhiều các cầu thủ Arsenal có lần đầu góp mặt ở tứ kết Champions League. Toàn đội đang rất phấn khích, lấy đó làm động lực và sẵn sàng trước một đối thủ có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu. Tôi muốn đội sẽ là chính mình, bất kể chơi trên sân vận động nào. Chúng tôi biết rõ về cách Arsenal sẽ chơi bóng và những điều sẽ xảy ra trong trận đấu để có được cơ hội tốt nhất giành chiến thắng trong trận này.
Trong khi đó, một đại diện Premier League khác là Manchester City sẽ trở về sân nhà Etihad tiếp đón đội bóng giàu thành tích nhất đấu trường Real Madrid sau khi hòa đối thủ 3-3 trên sân Bernabeu.
cả hai đội có những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho trận đấu tại Etihad. Tính đến trước trận tứ kết lượt về, Real Madrid và Man City có 11 lần đối đầu với nhau tại đấu trường UEFA Champions League. Man City nhỉnh hơn với 4 chiến thắng và để thua 3 trận, còn lại hai đội hòa nhau 4 trận.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng núi phía Tây có nắng nóng, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 38 độ, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.